Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc của thính giả. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giuse được đặt như ấn tín trên ấn tín, như một tổng thần trước cửa thiên đàng. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải cho nhân dân Sri Lanka, đồng thời khích lệ các tín hữu tín thác nơi Mẹ Thiên Chúa. Trên đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô dành cho hàng ngàn tín hữu Công giáo Sri Lanka sinh sống tại Italia và các giám mục từ Sri Lanka cùng với Đức Hồng y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục thủ đô Colombo, đến Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 75 năm thánh hiến giáo hội tại Sri Lanka cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện vào năm 1940, giữa lúc đám mây đen bao phủ thế giới vì Thế chiến thứ hai, Đức Tổng giám mục Jean-Marie Masson thuộc dòng hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm, Tổng giám mục Colombo đã khấn hứa xây một đền thánh dâng kính Đức Mẹ nếu Sri Lanka được thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm. Và đã xảy ra như vậy, nên sau Thế chiến, đền Thánh Đức Mẹ Lanka đã được kiến thiết ở Tewate và được thánh hiến cách đây hơn kém 40 năm. Đức Thánh Cha Francisco nói, anh chị em thân mến, Đức Mẹ luôn gần gũi chúng ta, nhìn mỗi người chúng ta với tình thương của người mẹ, và luôn tháp tùng trong hành trình của chúng ta. Anh chị em đừng do dự chạy đến cùng Đức Mẹ cho mỗi nhu cầu, nhất là khi gánh nặng của cuộc sống với mọi vấn đề đè nặng trên anh chị em. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng Sri Lanka vốn được coi là hòn ngọc trong Ấn Độ Dương, người ta vẫn nói ngọc trai được thành hình nhờ nước mắt của con trai. Đáng tiếc là bao nhiêu nước mắt đã đổ ra trong những năm gần đây vì nội chiến, gây ra bao nhiêu nạn nhân và biết bao thiệt hại. Đức Thánh Cha nói, tôi biết rằng không thể hàn gắn vết thương và cộng tác với đối thủ trước đây để cùng nhau xây dựng tương lai, nhưng đó là con đường duy nhất mang lại cho chúng ta hy vọng tương lai, phát triển và hòa bình. Vì thế tôi cam đoan sẽ cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em. Tôi cầu xin Chúa ban cho anh chị em hồng ân hòa bình và hòa giải, giúp anh chị em trong cố gắng bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân ở Sri Lanka.
Cách đây một tháng, Đức Cha Rajapu Joseph, giám mục giáo phận Manna ở miền Bắc Sri Lanka, kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác chiến tranh tại nước này. Ngài nói, cần cấp thiết mở một cuộc điều tra quốc tế để kiểm chứng sự thật về những tội ác chiến tranh, xét vì phần lớn người Tamil ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka không còn tin tưởng nơi một tiến trình điều tra quốc nội. Cuộc điều tra quốc tế sẽ góp phần vào sự hòa giải đất nước. Chính phủ Sri Lanka quyết liệt từ chối đề nghị mở một cuộc điều tra quốc tế, và Đức Cha Rajapu Joseph bị gán cho danh hiệu làm chính trị. Tuy nhiên, Đức Cha trả lời rằng, có quá nhiều vấn đề gây tranh luận tại Sri Lanka, người thì mất tích, người khác thì bị bắt giam bất hợp pháp, tra tấn và giết hại trong tù. Tôi binh dịch và lên tiếng đề cập đến những khát vọng của các tín hữu sống trong giáo phận của tôi, và nói chung trên toàn Sri Lanka. Đối với tôi, đó là một sứ mạng nhân bản, tinh thần và tôn giáo. Đức Giám mục giáo phận Manna cho biết, dân chúng ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka vẫn còn sống trong kinh sợ. Phụ nữ sợ bị hãm hiếp, những người khác sợ quân nhân trưng thu đất đai của họ. Những người sống trong tù sợ bị tra tấn. Thường dân sợ sự hiện diện của đông đảo quân nhân, tất cả những người phê bình chính phủ, kể cả các đại diện của các giáo hội, sống trong sợ hãi và bất an.
Vatican, Hôm 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 5 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Trong số này đặc biệt có sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa giáo dân Paulo Yun Ji Chung và 123 bạn tử đạo tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ 1791 đến 1888. Giáo hội tại Hàn Quốc hy vọng lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo sẽ được chính Đức Thánh Cha chủ sự nếu Ngài đến viếng thăm nước này vào trung tuần tháng 8 năm nay nhân Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Có một sắc lệnh khác nhìn nhận cuộc tử đạo của Linh mục Francesco Cirano, dòng Francisco Viện Tu sinh tại Sassari, Italia năm 1564 và bị sát hại vì đức tin tại Angers, thủ đô Algeria, ngày 25 tháng Giêng năm 1603. Ba sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba vị tôi tớ Chúa, gồm một giám mục người Mexico là Đức cha Jesús María Echavarría y Aguirre, giám mục giáo phận Saltillo sáng lập dòng các nữ tu giáo lý viên Guadalupe qua đời năm 1954, thọ 96 tuổi. Tiếp đến là một linh mục dòng Francisco Italia, cha Faustino Gilardi, qua đời năm 1937, thọ 79 tuổi, và sau cùng một nữ tu người Tây Ban Nha thuộc dòng Tình Yêu Thiên Chúa qua đời tại Roma năm 1956, lúc mới 32 tuổi đời. Ba vị tôi tớ Chúa này còn cần có một phép lạ được chứng nhận thì mới được phong chân phước.
Zupa, tổ chức bác ái Caritas của Italia báo động về hiểm họa nội chiến tại Nam Sudan. Trong hơn một tháng xung đột, đã có trên 10.000 người thiệt mạng và 750.000 người phải tản cư tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 2 vừa qua, Caritas tố giác rằng chỉ 2 năm sau khi được độc lập, Nam Sudan lại ở bên bờ vực thẳm nội chiến. Từ sau các cuộc xung đột đêm ngày 15 tháng 12 năm ngoái tại thủ đô Juba, người ta liên tục nghe các tiếng bom đạn và các thường dân vô tội bị sát hại bừa bãi trong nhiều khu phố. Hiện nay hơn 10% dân số, tức là 750.000 người, đã phải di tản và hơn 10.000 người bị thiệt mạng. Các cuộc sát hại tiếp tục gia tăng giữa các bộ tộc. Các giám mục Nam Sudan cùng với các vị đại diện các giáo hội Kitô khác đã mạnh mẽ kêu gọi các phe lâm chiến chấm dứt ngay mọi cuộc xung đột. Các vị khẳng định rằng, chúng tôi xác tín cuộc đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết các tranh chấp và chia rẽ giữa hai bên. Bạo lực không bao giờ là một phương thế để giải quyết vấn đề. Từ lâu, Caritas Italia vẫn dấn thân trợ giúp cấp thời cho các nạn nhân, những người tị nạn và tản cư, cung cấp lương thực, nước và các nhu yếu phẩm cũng như các dịch vụ thiết yếu cho họ. Tiếng kêu của dân chúng ngày càng thống thiết giữa các tiếng bom đạn.
Roma, Đức Tổng giám mục Szymowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế, ủng hộ ngày quyên góp thuốc cử hành lần thứ 14 hôm qua, mùng 8 tháng 2 tại Italia. Năm nay ngày này có chủ đề là hãy tặng thuốc cho người đang cần và diễn ra tại hơn 3.400 tiệm thuốc Tây thuộc 94 tỉnh và hơn 1.200 làng cũng như thành thị. Những người tham gia đi tới các tiệm thuốc Tây đó để mua và tặng thuốc cho những người nghèo đang cần thuốc men trên toàn quốc. Trong sứ điệp nhân ngày này với tựa đề Hoạt động trong tinh thần công lý từ bi và liên đới, Đức Tổng giám mục Szymowski nhấn mạnh rằng sáng kiến quyên góp thuốc là một cơ hội rất tốt để nhắc nhở rằng ngày nay tại hơn 90 nước trên thế giới, dân chúng chỉ nhận được từ hệ thống y tế của họ gần một nửa số thuốc cơ bản mà họ cần có. Vì thế chúng ta cần dấn thân mạnh mẽ cả trong lĩnh vực này nữa, để không những các dân quyền và chính quyền chủ yếu được tôn trọng, nhưng còn để mỗi người có thể được những phương thế thiết yếu để sinh sống như lương thực, nước uống, săn sóc sức khỏe, giáo dục, thành lập và nuôi dưỡng gia đình. Vấn đề được thuốc men cần thiết để chữa bệnh là một vấn đề trầm trọng tại các nước nghèo. Ngoài ra, tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay tại nhiều nước gọi là giàu cũng ảnh hưởng trầm trọng trên hệ thống y tế quốc gia, khiến cho nhiều gia đình khó lòng được săn sóc thích đáng về y tế.
Freiburg, Caritas quốc tế ca ngợi những tiến bộ rất đáng khích lệ trong việc tái thiết tại Philippines. sau trận bão Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 2 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas Quốc tế cho biết, tuy có nhiều tiến bộ, nhưng 5 triệu 900.000 người ở Philippines vẫn chưa có khả năng tự mình mưu sinh dù 3 tháng đã trôi qua từ sau thiên tai trầm trọng ngày 8 tháng 11 năm ngoái. Vì thế, Caritas đang gia tăng trợ giúp các ngư phủ và những người trồng dừa để họ sớm phục hồi khả năng mưu sinh. Cụ thể là giúp đỡ họ qua việc đóng những thuyền đánh cá, trợ giúp các nông dân bị mất mùa màng phương tiện khác sinh nhai. Cho đến nay, Caritas Quốc tế đã trợ giúp hơn 10 triệu euro cho các nạn nhân, trong đó một phần ngân khoản được dùng để tái thiết nhà ở, trường học và các cơ sở xã hội.
Vatican, cho đến nay đã có 17.000 cặp đính hôn đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco vào ngày lễ Thánh Valentino tại quảng trường Thánh Phêrô 14 tháng 2 tới đây. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cho biết vì có nhiều người đăng ký nên hạn chót đăng ký được triển hạn cho đến ngày thứ Tư 12 tháng 2 tới đây. Cuộc gặp gỡ này dành cho các cặp nam nữ công giáo chuẩn bị kết hôn. Ban đầu cuộc gặp gỡ dự kiến được tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô 6, nhưng nay được rời ra quảng trường Thánh Phêrô vì số người tham dự đông đảo. Giai đoạn đầu của cuộc gặp gỡ gồm có phần suy niệm, cầu nguyện và chứng từ của các cặp đính hôn, và Đức Thánh Cha sẽ vào quảng trường lúc 12 giờ trưa. Cuộc gặp gỡ dự kiến sẽ kéo dài 45 phút. Thánh Valentino giám mục tử đạo hồi thế kỷ thứ ba dưới thời Hoàng đế Claudio Goticus, được coi là bổn mạng những người yêu nhau. Hiện nay di hài của thánh nhân ở thành phố Terni cách Roma khoảng hơn 100 cây số về hướng Bắc.
Dakka, Đại hội Giới Trẻ Công Giáo miền Tây Phi Châu đã khai diễn hôm 7 tháng 2 và sẽ kết thúc vào Chủ nhật hôm nay 9 tháng 2 tại thành phố Khao Lát, mạn nam thủ đô Dakka, với sự tham dự của gần 25.000 bạn trẻ công giáo. Chính giám mục đến từ ba nước Mauritania, Guinea-Bissau và Senegal đảm nhận việc dạy giáo lý cho các bạn trẻ. Đại hội này được tổ chức phỏng theo phương thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các giám mục đề ra sáng kiến này đứng trước tình trạng nhiều phái đoàn bạn trẻ Phi Châu không có phương tiện tham dự các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và họ cũng gặp khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh các nước tổ chức các biến cố đó, vì sợ những trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Vì thế, từ năm 1996 đến nay, Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Tây Phi vẫn được tổ chức tại một số thành phố lớn ở Senegal. Trong đại hội trước đây đã có 40.000 bạn trẻ tham dự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho quê hương.
Chẳng có ai lại không có hương vị quê hương trong người. Cứ mỗi khi nhắc đến hai chữ quê hương, ta lại thấy có một dòng cảm xúc dạt dào nào đấy bừng dậy trong trái tim. Ấy là bởi vì quê hương không phải chỉ là cái gì đó ở bên ngoài kia, nhưng đã thấm vào trong mình, làm nên con người mình với những ký ức buồn vui lẫn lộn. Quê hương gợi nhắc ta về cái gì đấy là căn cội và gốc gác của mình. Quê hương hiện diện trong từng hơi thở của ta, từng sở thích của ta, từng nếp sống, nếp nghĩ của ta. Quê hương là một phần trong cuộc sống ta. Con người nào không có quê hương, con người ấy thật lạc lõng và vô vị quá chừng. Một cách đơn sơ nào đấy, ta có thể định nghĩa quê hương là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Nhưng quê hương dường như còn là cái gì đó hơn hẳn những điều này. Như bài hát thân quen mà ta vẫn hay hát, quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Vâng, quê hương có khi chỉ là những cái gì thật bình thường giản dị. Một chùm khế ngọt, một con đường mòn ta đi, một con diều nhỏ lả lướt giữa trời chiều, hay con đò trôi nhẹ giữa dòng sông. Ta yêu quê hương vì quê hương đưa ta về với những kỷ niệm thật ngọt ngào và ấm áp. Quê hương gợi nhắc ta nhớ về những khoảng thời gian êm đềm vô tư của ngày xa xưa nô giỡn. Chính những hình ảnh ấy ghi sâu trong trí óc ta, làm nên sở thích và ước muốn của ta, làm nên chính con người ta. Nơi quê hương, có thể ta sẽ nhớ nhiều đến ngọn cau trước hiên nhà. Nhớ ngày xưa bà vẫn hay nhờ ta leo lên và hái giùm bà ít trái. Ta nhớ khoảng sân rộng, nơi ta cùng lũ bạn vẫn hay chơi rượt bách, chơi bắn bi. Ta nhớ cái hàng rào nhỏ nhắn xinh xinh, nơi mà ta với cô hàng xóm cứ thỏ thẻ mỗi ngày. Cái giếng nhỏ thân quen chính là nơi mẹ hay ngồi giặt đồ và rửa chén. Nhớ con sông đầu làng, nơi ta cùng nô giỡn bên con nước quên bẵng mất thời gian. Ta không sao quên được hương vị khi trời bắt đầu chuyển mùa, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi vàng cả lối đi, hay những khi mưa rơi làm cho ngập lầy con đường đất đỏ, khiến ta phải vất vả, lấm lem cả mặt mày mới có thể đi qua. Yên bình làm sao khi nghe tiếng thông reo, khi làn gió nhẹ thổi đến, nhìn mặt hồ lăng tăng gợn từng ngọn sóng li ti, hay chiếc cầu nằm yên nối hai bờ xa cách, cho bóng người thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài và chiếc nón bài thơ bước qua. Ta yêu quê hương, vì nơi quê hương ta có những con người yêu dấu. Ta có những điểm hẹn không tên, nơi diễn ra biết bao nhiêu điều ngọt ngào thơ bé. Ta nhớ ông bà tuổi đã cao, đôi mắt không còn nhìn rõ, nhưng lúc nào cũng dành dụm chút bánh kẹo để cho đàn cháu nhỏ ham chơi. Ta nhớ hình ảnh bố mẹ lam lũ nắng mưa, chiến đấu với cái nóng mùa hè, cái lạnh của mùa đông, để có miếng cơm ngon cho gia đình yêu dấu. Ta nhớ những trò chơi anh em chơi với nhau khi chờ mẹ đi chợ xa về. Nhớ những lúc cùng chăn trâu trên đồng, phút thảnh thơi ngồi câu cá. Những con người ấy, những mối tương quan ấy, những địa điểm bình thường ấy, vậy mà động mãi trong ta những ký ức không dễ phai nhòa. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có quê hương. Quê hương của chúng con có thể rất khác nhau, có thể không trù phú, không giàu sang, hay thậm chí có khi lại rất khô cằn nắng cháy. Nhưng đó là nơi mà chúng con đã một thời gắn chặt cuộc đời mình vào. Làm sao chúng con có thể quên được những luồng gió nhẹ mỗi chiều buông xuống, có thể quên được tiếng côn trùng văng vẳng vang lên suốt đêm, miếng cơm, dưa cà, rau muống. Chúng bình dị đấy, nhưng với chúng con là cả một trời thơ. Xin Chúa chúc lành cho quê hương của chúng con. Xin Chúa ban ơn cho những con người ở quê hương đã góp phần làm nên cuộc đời của chúng con. Xin cho người già bớt đi sự lẻ loi. Xin cho các em nhỏ có cơ hội sống tuổi thơ hồn nhiên của mình thật thoải mái. Xin cho từng nhát cuốc nhát cày của người nông dân được sinh hoa kết trái. Cho người người, nhà nhà được hạnh phúc ấm no. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời hai thắc mắc do thính giả nêu lên. Thắc mắc thứ nhất về việc một số cha sở không cử hành lễ an táng cho tín hữu. Thính giả viết: Thưa cha, đọc báo chí Tây Phương, thỉnh thoảng con thấy có tin một cha sở từ chối không làm lễ an táng cho một giáo dân đã qua đời. hoặc tin vị giám mục kia ở Mỹ Châu Latin ra lệnh cho các linh mục không được làm lễ an táng cho những kẻ buôn bán ma túy. Con tự hỏi, những người tội lỗi thì càng cần được giáo hội thương xót và cầu nguyện cho hơn những người lành thánh để họ được phần rỗi. Chúa Giê-xu cũng đã nói, chỉ những kẻ đau yếu mới cần thầy thuốc. Thế thì tại sao giáo quyền lại cấm làm lễ an táng cầu nguyện cho người quá cố có tội như thế ạ?
Giáo luật hiện hành số 1176 quy định rằng, thứ nhất, các tín hữu đã qua đời phải được an táng theo nghi thức giáo hội do luật định. Thứ hai, qua lễ nghi an táng giáo hội cầu xin ơn trợ giúp thiêng liêng cho người quá cố, tôn kính thi hài của họ và đồng thời đem lại ủi an và hy vọng cho người còn sống. Các lễ nghi phải được cử hành đúng theo quy luật phụng vụ. Đó là trường hợp bình thường và qua khoản trên đây giáo luật xác định ý nghĩa của việc an táng. Tuy nhiên có những trường hợp luật trừ. Giáo luật số 1184 nói rằng, những người sau đây nếu họ không tỏ dấu hiệu gì thống hối trước khi chết, thì phải từ chối không an táng theo nghi lễ giáo hội. Đó là những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo cách tỏ tường, những người chọn hỏa táng thi hài của mình vì những lý do nghịch với đức tin Kitô giáo, những tội nhân chống trải khác mà việc an táng theo nghi thức giáo hội chắc chắn sẽ sinh gương xấu công khai cho các tín hữu. Những người phạm tội chống trải mà giáo luật nói tới ở đây có nhiều trường hợp, ví dụ những người công khai sống chung với nhau mà không kết hôn theo phép đạo, những người công khai theo những ý thức hệ vô thần duy vật, những người ghi tên gia nhập những hội đoàn mưu tính chống giáo hội, hoặc những người buôn lậu rượu gây thiệt hại nặng nề cho tha nhân, như các giám mục Ba Lan đã một lần tố giác. Tại một số nơi ở Mỹ Châu Latin, những người buôn bán ma túy hoặc bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng, họ bị giáo quyền phạt vạ tuyệt thông, và điều này bao gồm cả sự từ chối, không làm lễ an táng cho họ nữa. Vì họ là những người gây gương xấu công khai cho người khác, nên giáo hội cũng dùng một biện pháp hành chánh để cảnh giác các tín hữu. Nếu những người tội lỗi công khai đó chỉ tỏ ra hối hận riêng tư mà thôi, thì có thể cử hành lễ an táng công khai cho họ nếu hành động này không gây gương mù, gương xấu cho các tín hữu. Về điều này, trong thư ngày 29 tháng 5 1963, Bộ Giáo lý Đức tin nhắc nhở rằng, gương xấu cho các tín hữu và cộng đoàn giáo hội có thể giảm bớt hoặc tránh được tùy theo mức độ các vị mục tử biết trình bày một cách thích hợp ý nghĩa của lễ an táng theo nghi thức giáo hội. Trong đó, nhiều người nhận thấy đó là một sự cầu khẩn lòng từ bi của Thiên Chúa và là một chứng tá đức tin của cộng đoàn, biểu lộ niềm tin nơi sự sống lại của người quá cố và đời sống mai hậu. Giáo luật số 1184 triệt 2 dạy rằng, khi gặp trường hợp hoài nghi thì phải hỏi ý kiến bản quyền sở tại và làm theo sự phán quyết của Ngài. Tóm lại là sở dĩ giáo hội đặt ra và duy trì các khoản luật cấm an táng cho người tội lỗi chống trải mà chưa hối lỗi công khai là để tránh gây gương mù gương xấu cho các tín hữu khác. Giáo hội không hề cấm làm lễ và cầu nguyện riêng tư cho người quá cố đã phạm tội công khai vì họ rất cần lòng từ bi của Chúa.
Thưa cha, giáo luật hiện nay nói gì về trường hợp những người tự tử ạ?
Đối với những người tự tử, giáo luật ngày nay khác với luật cũ năm 1917. Thực vậy, xưa kia giáo hội tỏ ra nghiêm khắc đối với những người tự tử, và Bộ Giáo luật năm 1917 số 1240 có quy định rằng những người cố tình gây ra cái chết cho mình thì không được an táng theo nghi thức công giáo. Sở dĩ xưa kia giáo hội quyết định như vậy là vì muốn nhấn mạnh tính chất trầm trọng khách quan của việc tự tử. Nhưng Bộ Giáo luật hiện hành được công bố năm 1983 sau cuộc cải tổ của Công đồng Chung Vatican II, không còn nêu lên trường hợp đó nữa. Sách nghi thức an táng của giáo hội hiện nay cũng cho phép cử hành lễ an táng cho những người đã tự tử. Tự tử xét về phương diện khách quan vẫn là một hành vi trầm trọng và giáo hội không chấp nhận việc tự tử. Tuy nhiên, có những trường hợp hành vi tự tử được giảm khinh. Sách giáo lý chung của Công giáo dạy rằng, những xáo trộn nặng nề về tâm lý, sự lo âu hoặc sợ hãi trầm trọng vì thử thách, đau khổ hoặc tra tấn có thể giảm trách nhiệm của người tự tử. Ngoài ra, chúng ta không được thất vọng về phần rỗi đời đời của những người tự tử chết. Thiên Chúa qua những con đường mà chỉ có Ngài biết rõ có thể chuẩn bị cho họ một cơ hội, một dịp để hoán cải, thống hối và được ơn cứu rỗi. Vì thế, giáo hội vẫn cầu nguyện cho những người đã tự tử. Cũng nên nói thêm rằng trong giáo luật mới thì việc không cử hành lễ an táng cho người chết không còn bị coi như một hình phạt, nhưng chỉ như một biện pháp hành chánh mà thôi.
Câu hỏi thứ hai của một thính giả viết như sau. Thưa cha, trước khi làm đám cưới, người yêu của con đã có nhiều dấu hiệu khiến con nghi ngờ nàng không phải là người đoan trang về phương diện luân lý. Con biết rằng mặc dù nói là yêu con, nhưng đồng thời nàng vẫn đi lại với một chàng trai khác. Nàng phản đối nhận xét của con và chối là không có ai khác ngoài con. Dầu vậy, con vẫn không hết nghi ngờ, đến độ ngay trước khi kết hôn, con nói thẳng với nàng. Em hãy nhớ rõ, nếu điều em nói không đúng sự thật và em không còn trinh tiết, thì anh coi cuộc hôn nhân của chúng ta kể như không có. Con coi điều đó như là một điều kiện quan trọng và đưa nàng lên bàn thờ làm lễ cưới. Nhưng sau khi kết hôn về chung sống, con thấy rõ những nghi ngờ của con trước kia về vợ con là đúng sự thật. Con mất hết sự tín nhiệm nơi vợ con. Chúng con cãi nhau dài dài và rốt cuộc chia tay nhau đường ai nấy đi. Con phải làm gì bây giờ, thưa cha? Giáo hội có giải hôn phối cho con được không?
Trường hợp này của thính giả được các nhà giáo luật gọi là đồng ý kết hôn với điều kiện. Điều kiện là một hoàn cảnh được thêm vào cho hành vi đồng ý, và người ta coi hành vi đó có hiệu lực hay không, tùy theo hoàn cảnh ấy có đúng như điều kiện đã đặt ra hay không. Về việc kết hôn với điều kiện, giáo luật phân biệt ba loại điều kiện: tương lai, hiện tại và quá khứ. Điều kiện tương lai, ví dụ như anh lấy em làm vợ, với điều kiện là cuối năm nay em sẽ được cha mẹ em chia gia tài cho em. Điều kiện hiện tại, ví dụ, anh kết hôn với em nếu em còn đồng trinh. Và điều kiện quá khứ, ví dụ, em lấy anh làm chồng với điều kiện là anh chưa hề bị tù. Giáo luật khoản số 1101 quy định rằng, thứ nhất, sự kết hôn với điều kiện tương lai thì không thể hữu hiệu. Thứ hai, sự kết hôn với điều kiện quá khứ hoặc là hiện tại thì hữu hiệu hay là không hữu hiệu, tùy theo đối tượng của điều kiện đã xảy ra hay không. Thứ ba, tuy điều nói ở triệt hai trên đây không thể được đặt ra cách hợp pháp nếu không được bản quyền sở tại, tức là Đức Giám Mục hoặc là cha tổng đại diện giáo phận cho phép bằng giấy tờ. Sở dĩ việc đặt điều kiện tương lai làm cho hôn phối vô hiệu vì nó ngưng hiệu lực của hôn phối cho đến khi điều kiện được đáp ứng. Điều này không được giáo luật hiện hành chấp nhận, vì hôn phối phải bắt đầu có hiệu lực từ khi hai bên bày tỏ sự ưng thuận chính thức kết hôn với nhau. Trường hợp hôn phối của thính giả thuộc loại được nói đến trong triệt hai của khoản giáo luật 1101, tức là kết hôn với điều kiện hiện tại và quá khứ. Anh chỉ kết hôn với em với điều kiện là em không từng giao du với chàng trai ấy và em còn trinh tiết. Dĩ nhiên, tòa án hôn phối sẽ đòi thính giả các bằng cớ hoặc là những lời chứng thực đương sự đã nghi ngờ và đặt điều kiện như vậy trước khi kết hôn, để có thể tuyên bố xác nhận hôn phối của đương sự là vô hiệu. Giấy tờ cho phép đặt điều kiện được giáo luật nói tới ở triệt 3 trên đây là một chứng cớ rõ ràng và dễ dàng để vị thẩm phán tòa án hôn phối thẩm định hiệu lực của hôn phối. Tuy nhiên, giấy phép đó chỉ để cho việc đặt điều kiện và việc kết hôn được hợp pháp, chứ không phải để chúng được hiệu lực. Quy luật này có tính chất kỷ luật và mục vụ do Bộ Bí tích ban hành trong huấn thị Sacrosanctum Matrimonium Institutum ngày 29 tháng 6 năm 1941 ở số 9 và được Bộ Giáo luật hiện hành này lấy lại. Tóm lại là thính giả hãy nhờ cha sở hoặc là cha tuyên úy giúp nạp đơn tại tòa án hôn phối giáo phận để xin cứu xét và tuyên bố hôn phối là vô hiệu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Du Xe được đặt như ấn tín trên ấn tín, như một tổng thần trước cửa thiên đàng.
Chúa Giêsu nói, sách khôn ngoan nói gì khi hát những lời ca tụng người? Quả vậy, trong sự khôn ngoan có thần trí thông minh, thánh thiện, vô song, đa diện, tinh vi. Sách nói tiếp trong khi liệt kê những phẩm chất của nó, và chấm dứt bằng những lời này. Nó biết tất cả, tiên đoán tất cả, hiểu biết hết mọi tâm hồn, nó thông minh, trong sạch, tế nhị. Sự khôn ngoan thấm nhập vào mọi nơi bằng sự trong sạch của nó được tỏa ra từ thần khí của Thiên Chúa. Vậy nơi nó không có gì là không trong sạch, đó là hình ảnh của lòng tốt Thiên Chúa, luôn luôn là duy nhất và tính đơn nhất của nó có thể tất cả. Nó bất biến, nhưng nó đổi mới mọi sự. Nó hiệp thông với linh hồn các thánh và đào tạo các bạn hữu, các tiên tri của Thiên Chúa. Con đã thấy Giuse, không phải nhờ văn hóa loài người, nhưng nhờ sự giáo huấn siêu nhiên mà biết đọc trong cuốn sách niêm phong của vị trinh nữ không tỉ vết như thế nào. Và con mắt ông đã đọc phớt qua các chân lý đã được tiên tri, mà thấy được một mầu nhiệm siêu nhân loại ở nơi mà những người khác chỉ nhìn thấy một nhân đức cao cả. Được thấm nhuần sự khôn ngoan tỏa ra từ Thiên Chúa và là biểu hiệu chắc chắn của đấng toàn năng, ông hướng về một thần trí yên hàn và chắc chắn trong biển cả của mầu nhiệm ân sủng là Maria, gặp gỡ với mẹ trong những trao đổi siêu nhiên, mà còn hơn là ngoài môi miệng, hai tâm hồn nói với nhau trong sự yên lặng thánh thiện của linh hồn, nơi họ chỉ nghe tiếng nói của Thiên Chúa và chỉ đón nhận những gì đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì họ phụng sự người cách trung thành và được đầy tràn bằng chính người.
Sự khôn ngoan của đấng công chính được phát triển nhờ sự kết hợp và nhờ sự hiện diện của đấng đầy ơn đã chuẩn bị cho ông thấm nhập vào những bí mật cao cả nhất của Thiên Chúa để có thể che chở và bảo vệ chúng cho khỏi những cạm bẫy của loài người và ma quỷ. Tất cả đều là dịp để canh tân đối với ông. Từ một người công chính, sự khôn ngoan đã biến ông thành vị thánh, và từ vị thánh thành đấng che chở và gìn giữ hiền thê và con của Thiên Chúa. Không dỡ ấn tín của Thiên Chúa lên, ông, đấng trong sạch, bây giờ đã đẩy sự trong trắng của ông tới mức anh hùng thần linh và có thể đọc được những lời bằng lửa được viết trên kim cương trinh khiết bởi ngón tay Thiên Chúa. Và ông đã đọc được ở đó điều mà do sự e dè thận trọng của ông không nói ra, nhưng nó là điều rất lớn lao hơn điều Môi-se đã đọc trên bia đá. Và để cho các con mắt phàm tục không phá hại mầu nhiệm, ông đã tự đặt mình làm ấn tín trên ấn tín, làm vị tổng thần bằng lửa ở cửa thiên đàng, trong đó đấng hằng hữu thưởng thức sự vui thỏa của người. Đi dạo trong gió chiều, trong khi nói chuyện với đấng là tình yêu của người, là rừng huệ nở hoa, là làn gió thơm tho, là gió mát lúc sớm mai, là vì sao tuyệt đẹp, là sự vui thỏa của Thiên Chúa, là Eva mới. Và ở đó trước mặt ông, không phải là xương của xương ông, cũng không phải là thịt của thịt ông, nhưng là người bạn đời của ông, là hòm bia sống của Thiên Chúa mà ông đã lãnh nhận nhiệm vụ giám hộ, và ông phải trả lại cho Thiên Chúa trinh trong như lúc ông nhận.
Hiền thê của Thiên Chúa đều đã được viết trong cuốn sách mầu nhiệm này tại những trang vô nhiễm, và khi sự nghi ngờ của thử thách thổi sự quay cuồng của nó trên ông đã chịu đựng như một người và như một tôi tớ của Thiên Chúa. Như một người trong thế gian về sự nghi ngờ phạm thánh. Nhưng đó là thử thách trong tương lai. Còn lúc này, trong thời gian ân phúc này, ông thấy và ông đặt mình sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa thực sự hơn. Chỉ sau đó, dông tố của thử thách mới tới, cũng như đối với mọi đấng thánh, để được cảm thấy và được coi là kẻ trợ lực với Thiên Chúa. Người ta đọc thấy gì trong sách Lê-vi? Hãy nói với A-ha-rôn anh ngươi, đừng bất cứ lúc nào cũng vào trong nơi thánh, ở đằng sau bức màn, trước chứng ước bao phủ hòm bia, để không phải chết khi ta hiện ra trong đám mây ở bên trên lều tạm. Nó không được vào trước khi làm những việc này. Nó sẽ dâng một con bê làm lễ hy sinh đền tội và một con cừu làm lễ toàn thiêu. Nó sẽ mặc áo choàng với quần bằng vải gai để che đậy sự trần truồng của nó. Thực sự khi Thiên Chúa muốn và bao lâu Thiên Chúa muốn, Giuse đã vào trong nơi thánh của Thiên Chúa, ở bên kia bức màn che giấu hòm bia, trên đó thánh thần của Thiên Chúa bay là đà và dâng hiến, và sẽ dâng hiến con chiên toàn thiêu vì tội lỗi thế giới và đền bù những tội lỗi này. Điều đó ông đã làm, mặc áo vải gai với thân xác hy sinh vì lời khấn của ông, để hủy bỏ các bản năng mà đã một ngày vào lúc khởi đầu nó đã thắng và làm thiệt hại cho các quyền lợi của Thiên Chúa trên con người. Nhưng bây giờ nó sẽ bị dày đạp trong người con, trong người mẹ và trong người cha, được coi như chính thức, để loài người trở về với ân sủng và trả lại cho Thiên Chúa các quyền lợi của người. Ông đã làm điều đó với sự trong trắng trường tồn của ông.
Giuse đã không ở trên Golgotha. Các con thấy như ông không ở giữa các kẻ đồng công cứu chuộc. Thực sự, cha nói với các con rằng ông đã là người đầu tiên, và vì thế ông rất lớn trước mặt Thiên Chúa. Lớn bởi sự hy sinh, sự kiên nhẫn, sự không thay đổi và đức tin. Còn đức tin nào lớn hơn đức tin của kẻ đã tin dù không thấy các phép lạ của Đấng Messia? Ngợi khen người cha được coi như chính thức của cha, một gương mẫu cho các con về những điều các con thiếu nhất, sự trong sạch, sự trung thành, tình yêu toàn vẹn. Ngợi khen Đấng đã đọc được cuốn sách niêm phong một cách kỳ diệu, được Đấng khôn ngoan giáo dục để hiểu những mầu nhiệm của ân sủng. Ngợi khen Đấng mà Thiên Chúa đã chọn để bảo vệ phần rỗi của thế giới, chống lại các cạm bẫy của tất cả các kẻ thù của người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải cho nhân dân Sri Lanka, đồng thời khích lệ các tín hữu tín thác nơi mẹ Thiên Chúa. Vatican, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 124 vị tôi tớ Chúa người Hàn Quốc. Juba, Tổ chức Bác ái Caritas của Italia báo động về hiểm họa nội chiến tại Nam Sudan trong hơn một tháng xung đột, đã có trên 10.000 người thiệt mạng và 750.000 người phải tản cư tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 15.470 kHz tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kHz tức là 25m23 và 15.490 kHz tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con bay giữa lời ca chào Ave Maria. Con vâng lên mẹ ngây ngô Maria.
nắng hồng.